Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Trí Chơn, chủ trì chùa Pháp Bảo. Kính thưa các quý tiền hữu tri thức, nhân là nhân ngài khánh đản Đức Bồ Tát Quan Thế Âm năm 2013, tôi xin gửi đến các quý vị đề tài những điều nên biết về hộ niệm và tống tán. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm trong văn học Phật giáo Đại Thừa tượng trưng cho lòng bi mẫn và trí tuệ bao la. Kinh Phổ Môn đề cập đến Đức Bồ Tát Quan Thế Âm được sử dụng trong Đạo Phật Đại Thừa như là kinh hộ niệm cho người bệnh và người hấp hối. Để công tác hộ niệm được tốt thì tất cả chúng ta cần nắm những nội dung tâm linh. Nhờ đó, người làm công tác hộ niệm sẽ có thể truyền trao năng lượng bình an đến với người bệnh. Trên tinh thần này đó, tất cả chúng ta cùng lưu tâm một số vấn đề quan trọng sau đây. Vấn đề 1, hộ niệm cho người bệnh. Hộ niệm á, hiểu nôm na đó là truyền năng lượng tâm linh cho người đang nằm bệnh, mà tự thân của họ đó dầu có nỗ lực cũng không thể nào giúp cho tự thân vượt qua được nỗi đau trên cơ thể và nỗi khổ trong tâm. Người làm công tác hộ niệm cần phối hợp với thân nhân của người bệnh nhằm tìm ra những vướng mắc về tâm lý, những trở ngại về lối sống, những nỗi khổ niềm đau mà đương sự có thể bị vướng phải nhưng lại ít muốn thừa nhận rằng mình bị vướng kẹt như thế. Dữ liệu tâm linh được người thân cung cấp sẽ giúp cho người làm công tác hộ niệm đó quán tưởng tốt, hướng dẫn đúng tình huống. Nhờ đó nỗi sợ chết, nỗi sợ bệnh, nỗi hoang mang và những lo lắng căng thẳng đó có thể được vơi đi. Công tác hộ niệm theo đó được gọi là thành công. Người làm hộ niệm cần phải nắm rằng người bệnh là tu theo pháp môn nào, đã là Phật tử hay chỉ là mới người tìm hiểu về đạo Phật, hoặc không có tôn giáo hay là không tin Phật. Không phải lúc nào người hộ niệm đến đều niệm Phật mà có thể mang lại lệ lạc và bình an cho người đang bị bệnh và khổ đau. Nếu người bệnh là người tu theo tịnh độ thì việc hộ niệm bằng danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, Đức Phật A Di Đà được xem là có năng lực trị liệu và giúp cho người bệnh dễ dàng nhiếp tâm. Theo đó, tất cả nỗi khổ trong tâm do nỗi đau trên thân gây ra đó bắt đầu được rơi rụng, và sau một thời hộ niệm đó, người bệnh được phơi đi tất cả những u buồn và giảm đi phần nào các bệnh đặc trên cơ thể. Nếu người bệnh tu theo thiền công án và thoại đầu, người hộ niệm mà niệm danh hiệu Phật đó, sẽ trở nên phản tác dụng, chỉ có thể làm cho người bệnh khởi lên những tâm không thích, không vui, không hoan hỷ, và do vậy kết quả của hộ niệm không thể thực hiện được. Do đó, gặp người tu thiền thì người hộ niệm phải hướng dẫn, nhắc nhở về thiền công án, thiền thoại đầu, thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát tuệ, thiền chánh niệm, thiền chỉ hay thiền quán. Nghĩa là phải làm sao nhắc nhở họ đúng phương pháp tâm linh mà họ đã thực tập khi còn khỏe mạnh. Đối với người trì chú, công tác hộ niệm là nhắc nhở họ các thần chú mà họ đã quen sử dụng. Ngay sau đó, người hộ niệm cần phải hướng tâm của người bệnh về sự trải nghiệm Phật pháp qua một thời kinh hay là danh hiệu Phật. Người bị bệnh sẽ tập trung một cách cao độ để hiểu rõ lời kinh, thể hiện lòng tôn kính cao thượng nhất dành cho các Đức Phật và Bồ Tát. Cho nên ngay thời điểm hộ niệm, người bệnh sẽ không phải bận tâm vào nỗi đau trên thân và nỗi khổ trong tâm. Cho nên họ có thể vượt qua được thân bệnh và tâm bệnh một cách nhẹ nhàng. Không nên hộ niệm quá dài, quá lâu, vì như thế sẽ dẫn đến tình trạng bão hòa tâm của người bệnh. Cũng giống như ăn thực phẩm đó, ăn vừa phải thì ngon, ăn quá no đó thì chán. Trong việc hộ niệm cũng như thế, hãy để cho bệnh nhân đó có đủ thời gian trải nghiệm, tiếp nhận và tiêu hóa nội dung tâm linh. Sau đó 1 tiếng cho đến 2 tiếng thì nghỉ giải lao, có thể ngày hôm sau hãy tiếp tục làm. Hộ niệm một cách liên tục và dồn dập á, sẽ làm cho tâm của người bệnh á, không còn niềm hân hoan để tiếp nhận các năng lượng và sự hỗ trợ tâm linh nữa. Do đó chúng ta phải nắm rõ cái kỹ năng này để làm cho người bệnh á, có được giá trị và an vui. Khi thấy người bệnh còn những luyến tiếc, lo lắng, sợ hãi, hoặc là tâm lý chấp trước vào tình yêu dành cho vợ chồng, con cái, cháu chích, người làm công tác hộ niệm phải giải thích cho người bệnh về cái quy luật sanh già bệnh chết mà ai cũng phải một lần trải qua. Người hộ niệm có thể nhắc tình huống vào thời khắc gần qua đề đó, cơn bệnh ung thư bao tử đã làm cho Đức Phật rất đau nhức, khó chịu. Các nỗi đau trên cơ thể của Đức Phật đã không làm cho Ngài có bất kỳ một nỗi khổ tâm nào. Đó là sự khác biệt giữa Đức Phật và tất cả chúng ta. Nhắc sự kiện đó để cho người bệnh không cường điệu quá nỗi đau đang có mặt trên thân, do đó không chú trọng, không bị vướng kẹt cái cảm xúc khổ đau trên thân này. Nhờ thực tập đó thì người bệnh vượt qua được khổ đau một cách an toàn. Đồng thời người bệnh cần được hướng dẫn thực tập quán vô ngã trên thân và cảm xúc, nội dung như sau: thân thể này được hình thành bởi đất, nước, lửa, gió, nương vào tinh cha, trứng mẹ hình thành. Nó giống như một cỗ xe chở ta mấy chục năm trong hành trình sự sống. Đến lúc cỗ xe thân này phải già đua, bệnh tật và thậm chí vẫy tay chào với cuộc đời. Do vậy, thay vì lo lắng, buồn khổ, sầu bi, u não về cái đau của thân, người tu học Phật tiếp tục quán tưởng: nỗi đau này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, cũng không phải là sở hữu của tôi. Tôi không bị kẹt vào nỗi đau trên thân này. Nỗi đau có mặt như một hiện thực, nhưng mà giờ chúng ta quán tưởng như thế, cho nên nỗi đau không tấn công chúng ta về phương diện cảm xúc. Tiếp tục, người bệnh cần phải quán niệm cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức liên hệ đến nỗi khổ, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, cũng không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó, nỗi đau trên thân đã không kéo theo điều kiện tạo ra nỗi khổ trong tâm. Tu học Phật là làm sao chúng ta làm chủ được thân này khi đối diện với bệnh, vô thường, tan tóc, sanh ly, tử biệt và nhiều khủng hoảng liên hệ đến thân và tâm. Mục đích của người hộ niệm là truyền trao nghệ thuật thực tập vô ngã cho người bệnh và chuẩn bị qua đời, để họ không còn luyến tiếc gia tài, sự nghiệp, của cải, danh dự, vị thế xã hội, vợ chồng, con cái, người thân. Cho nên nếu như sự sống đã kết thúc thì họ sẽ nhẹ nhàng tắt hơi thở mà ra đi. Nếu duyên sự sống còn thì sau thời hộ niệm đó, sau khóa lễ tụng kinh niệm Phật, bệnh nhân dần già được lành bệnh và vượt qua được cái chết trong gang tấc. Dầu tiếp tục sống trong khỏe mạnh hay là qua đi do nghiệp sự sống đã hết, người hộ niệm phải giúp cho bệnh nhân vượt qua nỗi sợ chết và những mắc muốn về tâm lý khác, nhờ đó mà họ có thể sống bình an trong những giờ phút cuối cuộc đời, hoặc là sống an lạc để nhờ đó có thể tái hồi phục lại sức khỏe. Điều hai, sau khi bệnh nhân tắt hơi thở, tất cả những người thân đó cần phải có mặt bên giường bệnh, nhất là những giờ phút cuối đời bệnh nhân dần dà trút hơi thở, não ngừng hoạt động, tim ngừng đập, các giác quan đã ngừng mất máy, và toàn bộ sự sống trên cơ thể này được xem là đã bị tắt liệm. Là vợ hoặc chồng, thân bằng quyến thuộc, ta không nên để mình chảy những giọt nước mắt thương tiếc, đau buồn, khóc than, rầu rĩ, vì những thứ đó có thể trở thành sợi dây xích chối buộc sự tái sanh của người chết trong khoảng thời gian nhất định. Cần lưu ý quy luật sau đây: nếu khi còn sống, vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em, bà con huyết thống gắn bó, gần gũi, nâng đỡ, dìu dắt nhau nhiều chừng nào tốt chừng đấy, thì khi nhắm mắt lìa cõi đời đó, chúng ta cần phải chặt đứt sợi dây cảm xúc và sự liên tiếp tình thương, tình yêu và những thứ còn lại. Nếu không mạnh dạn làm như thế đó, thì những nỗi khổ niềm đau của người thân, những sự luyến tiếc dành cho người quá cố đó, sẽ làm cho người quá cố chạnh lòng, mũi lòng và bị vướng kẹt lại trong cảnh giới trung gian là ngạ quỷ, vốn là một cảnh giới rất bất hạnh mà lẽ ra sau khi chết đó, phải tái sanh liền ngay lập tức. Khi tắt hơi thở, nhớ mà hương linh chưa tái sinh đó, do sự luyến tiếc nào đó, thì thông thường con mắt của người chết sẽ không nhắm lại, mở trừng trừng thôi. Từ phản ứng ức chế tâm lý do luyến tiếc người thân, gia tài, sự nghiệp và những thứ mà họ gây dựng được trong mấy cuộc năm ở cõi đời, đã làm cho họ khó có thể nhắm mắt. Nhận biết được sự kiện đó thì người thân không nên hoảng hốt, lo rầu, sầu bi, u não. Hãy trở nên điềm tĩnh, phân tích đâu là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng như vừa nêu. Nếu do vì đang trông chờ vợ hoặc chồng, đứa con út hoặc là người mà được người bệnh thương nhớ nhiều nhất trong cuộc đời của mình. Thì trong thời hiện đại này chúng ta có phương tiện điện thoại, hãy nói cách điện thoại để cho người được trông chờ phải nói thật lớn, chí điện thoại mở loa vào tai của người quá cố, mặc dầu họ không còn nghe. Sự cảm nhận bằng tâm thức sẽ làm cho hương linh cảm thấy hài lòng rằng người mà mình trông chờ đó đã nối kết truyền thông với mình được rồi. Lúc ấy người ở xa đó phải thể hiện sự cáo lỗi rằng: thưa cha, thưa mẹ, vì ở xa con chưa về kịp, con biết là cha mẹ đang trông chờ con, hãy bỏ qua cái sơ suất quậy muốn này, con đang trên đường về nhà, cha mẹ hãy ra đi một cách nhẹ nhàng, nhớ lời Phật dạy, đừng chấp trước vào gia tài, sự nghiệp, con cháu, người thân và mọi thứ trên đời. Đó là cách tốt nhất mà cha mẹ có thể tạo ra phước báo cho con cháu ở lại, và nhất là con. Tùy theo tình huống và mối quan hệ gia đình mà đương sự có thể dùng một vài cái dữ liệu tình cảm rất cá nhân, rất thân mật, để nhờ đó có thể thiết lập được cái mối đồng cảm với người ra đi, để lời khuyên của người ấy sau đó đó được người chết đó chấp nhận và làm theo. Đồng thời, người đang có mặt bên giường người chết đó cũng cần phải nhắc nhở thêm một số điều với cốt lõi là phải thừa nhận vô thường đang diễn ra, tạo ra cái chết là một sự thật vô ngã, để ghi nhận rằng thi thể đó không phải là tôi, tôi không bị kẹp vào trong thi thể này. Các hỗ trợ đó là rất cần thiết. Nếu như gia đình ở gần ngôi chùa nào đó thì ngay giờ phút hấp hối á, người thân phải thỉnh mời các thầy, các sư cô, ban hộ niệm để làm công việc đó một cách bài bản và có tác dụng trợ giúp cho người chết tái sanh nhanh chóng. Lễ hộ niệm bằng danh hiệu Phật hay là bằng một thầy kinh đó, thì nên được diễn ra liền càng sớm càng tốt. Một điều mà các quý Phật tử cần lưu tâm là trong kinh điển Pali A Hàm Đại Thừa, Đức Phật chưa từng dạy rằng sau khi tắt hơi thở phải để yên thi thể đó trong vòng 8 tiếng không được đụng vào. Quan điểm để 8 tiếng chỉ là một tập tục mê tín trong dân gian Trung Quốc, được lưu truyền khá rộng rãi hiện nay tại Việt Nam. Người ta đã nhân danh Ngài Huyền Trang để lấy cái uy tín của Ngài nhằm giúp cho nhiều gia đình dễ dàng chấp nhận theo quan điểm mê tín không có trong Kinh Phật. Lý do được lý giải cho việc để dài 8 tiếng không đủ cơ thể là sau khi tắt hơi thở, hương linh chưa ra đi. Vì luyến tiếc thi thể, hương linh có cảm giác ngộ nhận rằng ai đụng vào cơ thể mình là đang cướp bóc sự sống của mình, cho nên khởi lên một cái tâm giận dữ và do vậy có cảnh giới tái sanh xấu. Đó là lời lý giải hoàn toàn phi Phật giáo. Theo Đức Phật trong các kinh, sau khi tắt hơi thở, phần lớn vài giây, vài phút, vài ngày, chỉ có một số tình huống hạn hữu là 49 ngày, tất cả người chết phải tiếp tục tái sanh theo nghiệp, dù có muốn hay không muốn, không thể trì hoãn, thương lượng, tương nhượng, hối lộ, đút lót để cho tiến trình tái sanh đó diễn ra chậm hơn, chuyện đó không thực hiện được. trong trường hợp hương linh vì chấp trước chưa tái sinh, việc người thân đụng vào cơ thể, dùng rượu để so bóp cơ thể, giúp cho cơ thể nằm duỗi trong tư thế thoải mái, sau đó thay quần áo mới, mặc áo tràng, để sau chuỗi bằng phái quy y và vài vật dụng mà khi còn sống đó, người chết thường sử dụng trong các khóa lễ tâm linh tại chùa hoặc tại nhà. Mục đích là nhắc nhở cho người chết rằng ông bà đã là Phật tử rồi nên không mê tín sợ hãi cái chết, kháng cự cái chết, chấp nhận cái chết diễn ra như một hiện thực để nhẹ nhàng và nhanh chóng tái sinh. Nếu chưa được tái sinh, việc chăm sóc của chúng ta cho người quá cố sẽ làm cho người quá cố rất hài lòng và biết ơn. Sau đó, những lời hướng dẫn về Phật pháp dành cho hương linh đó sẽ được hương linh tiếp nhận một cách dễ dàng. Các chứng bệnh xoắn trên cơ thể, đại tiện, tiểu tiện, sơ gan cổ trước làm cho bụng trương sình rất to, mùi xú huế xuất hiện rất nhanh, mà để đến 8 tiếng đồng hồ đó thì vừa ảnh hưởng sức khỏe cho những người bà con đang ngồi xung quanh giường của người chết, đồng thời có thể làm cho người chết chưa siêu đó nổi lên tâm lý giận tức rằng tôi chết để lại cả gia tài sự nghiệp, ấy thế mà con cái tôi chẳng ai quan tâm gì đến tôi, chẳng thay quần áo, chẳng làm những việc cần làm. Niềm sân hận và hối hận đó có thể làm cho hương linh khởi lên một tâm lý ghét, thậm chí là thù những người con mê tín, mà dẫn đến tình trạng chậm trễ trong việc làm những thứ cần làm, đó là thoa rượu, mặc quần áo và chuẩn bị một lễ nhập liệm đúng nghĩa và đúng phong cách văn hóa Phật giáo. Do đó các quý Phật tử đừng sợ những lời hù dọa đồn đãi trong nhân gian, và cũng đừng tin năm tháng ngày giờ tốt xấu, đừng tin chết vào cung xấu thì con cháy lặng đặng lao đao. Tất cả những điều đó là mê tín. Hãy làm đúng với văn hóa Phật giáo. Nếu như chúng ta có thể chuẩn bị được trong vòng 2 tiếng, 3 tiếng thì lễ nhập liệm có thể diễn ra một cách bình thường. Trong giờ nhập liệm cần phải có mặt của một vị tu sĩ và một ban hộ niệm nhằm trợ giúp cho hương linh nhanh chóng tái sinh. Điều 3, những điều khi tẩm liệm cần biết, tuyệt đối tránh để cà sá, ngọc ngà, châu báu trên cơ thể của bệnh nhân hoặc là trong linh cữu. Vì như thế, ta vô tình mời gọi sự rắc rối, tức là trộm cướp sẽ đào mộ đạo mã để tước đoạt vàng sòng này, làm cho việc tống tán không thể được yên nghỉ đúng với bản chất của sự chết. Đồng thời nếu hương linh chưa siêu đó, có thể nhìn thấy các ngọc ngà, châu báu, tiền bạc, tài sản vốn họ không mang theo được, nhưng lại khởi một cái tâm luyến tiếc, chấp thủ vào những thứ mình đã gây dựng mà không tiếp tục sử dụng được, cho nên có thể làm trì hoãn tiến trình tái sinh. Kết quả là họ phải rơi rớt trong cảnh giới ngạ quỷ. Ngạ là đối khác, quỷ là hương linh chưa được tái sinh. Họ đối khác về cảm thẩm mỹ, hưởng thụ và tất cả mọi thứ mà họ đã từng trải nghiệm trong cuộc đời qua các giác quan mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. tránh để mặt cưa ở trong linh cữu. Nếu có điều kiện nên sử dụng trà thật tốt. Trà có chức năng rút chất độc và không làm cho cơ thể đó tỏ ra mùi xú uế, nhiễu giải các cái giọt nước tanh hôi. Trong dân gian đó, trước thời gian tẩm liệm, người ta có thói quen dần trên bụng của người chết một nải chuối, có nơi đó là một chén cơm trắng và một quả trứng gà trắng nóng hổi. Sở dĩ làm như vậy là vì đó một số chứng bệnh sẽ làm cho bụng của người chết trương sình lên, mùi xú uế sẽ xuất hiện, và do vậy tiến trình rã đông cơ thể sẽ diễn ra do oxy hóa, sẽ làm cho cơ thể đó bị mềm nhũn tanh hôi. Nải chuối, quả trứng gà nóng và cơm trắng nóng nó có chức năng là rút độc, nhưng không thể rút hơi như là trà. Khi mà một người nào đó bị bầm mặt, bầm tay chân, người ta thường lấy quả trứng gà nóng đó lăn ở trên cái vết bầm đó, máu bầm sẽ được rút vào trong cái quả trứng. Nếu không có trứng, quý vị có thể lấy một phát cơm nóng. Cái tác dụng y khoa và trị liệu diễn ra một cách tương tự. Nhưng cơm trắng, trứng gà trắng nóng và quả chuối sứ sẽ không đủ sức để hút mùi như là trà. Cho nên người Phật tử không cần phải làm các thủ tục đó. Và nếu ai làm thì sau khi tản liệm xong đó thì phải bầm chặt nải chuối ra, bỏ vào sọt rác, vì các độc tố trong cơ thể của người chết đó sẽ được rút vào ở trong chuối, trong cơm, trong trứng gà. Lỡ ai yếu mà ăn vào có thể phát sinh một số mầm bệnh, mầm bệnh truyền nhiễm. Ở trong linh cữu ta có thể để các vật dụng có chức năng thức tỉnh và nhắc nhở người ra đi thôi. Sâu chuỗi, đừng để hình ảnh Phật, áo tràng, bằng phái quy y vào cái gì đó mà khi còn sống người chết thường sử dụng khi đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, bái sám và làm các công đức ở trong chùa. Các nhắc nhở đó là rất cần thiết và có giá trị. Không nên dùng các loại bùa phép để thư yếm ở bốn góc của hòm như các thầy bùa, thầy pháp, thầy phong thủy địa lý, thầy đồng bóng, nói chung là các loại thầy mê tín đã hướng dẫn những điều không có sự thật, cốt chỉ gây tạo nỗi sợ hãi và lo âu ở những người còn lại thôi. Điều 4, phúng điếu cho người quá cố. Ở Việt Nam, những người thuộc gia đình trung lưu trở lên khi làm lễ hoàng hương linh là thân bằng quý thuộc của mình thường có thói quen ghi các chữ miễn phúng điếu hoặc là miễn chấp điếu. Điều đó không cần thiết. Là Phật tử thuần thành, các quý vị hãy yêu cầu thân bằng bà con làng xóm phúng điếu càng nhiều tiền càng tốt. Nếu mạnh dạng, các vị có thể để nhận phúng điếu bằng tiền, mở một đơn không nhận trướng, liễn, cường hoa và lãng hoa, đó một đơn, vì những thứ này không sử dụng được sau 3-4 ngày tang lễ. Mà tiền bạc bỏ vào để mua những thứ đó có thể lên đến vài chục triệu, vài trăm triệu, tùy theo vai trò và vị thế xã hội mà người đó có, hoặc là thân bằng của người đó có. hướng dẫn người đi phóng viếng bỏ tiền điếu thật là nhiều, chúng ta sẽ có được một số tiền khổng lồ để làm các việc cần làm. Mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ này. Nhiều người mê tín cho rằng nếu nhận tiền phúng điếu á, thì hương linh sẽ mắc nợ người phúng điếu. Đó là mê tín và phi nhân quả. Đến lúc ta phải quan hệ tiếp nhận để cho thân bằng quyến thuộc làng sớm có cơ hội làm phúc, mở tấm lòng chia sẻ với nỗi đau sanh ly tử biệt của một người làng sớm. Rất nhiều người giàu nhưng qua quá trình sống đó, họ ít thấy việc giúp đỡ người khác là một cơ hội quý báu lắm, cho nên trái tim từ bi, tình thương bao la đó đã bị chai sạn, bị đông cứng. Hồi nào không hay, do đó hãy để cho họ có cơ hội làm việc từ thiện rất có ý nghĩa trong giai đoạn cuối của một con người trước giờ tống táng. Nếu chọn giải pháp thiêu thì trước giờ đưa vào lò thiêu, nếu chọn giải pháp chôn thì trước giờ hạ quyệt. Trưởng tử hay là trưởng tộc của gia đình có người chết đại diện mọi thành viên trong gia tộc công bố tổng số tiền phúng điếu nhận được trong thời gian tang lễ. Nhân danh người quá cố sử dụng toàn bộ số tiền vừa nêu làm các việc từ thiện công đức phước báo cho các mảnh đề bất hạnh, thì kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc giống nhau. Đó là cách thức ta biến nỗi đau thương sanh ly tử biệt thành các hành động nhân bản, nhân đạo, nhân văn có giá trị tình người. Nếu số tiền nó lớn, khi còn sống á, người chết á, thường có thói quen là giúp cho người già hay giúp cho trẻ mồ côi người thân. Hãy sử dụng tổng số tiền phúng điếu nhân danh người chết đi đến các trung tâm như vừa nêu để làm các việc cần làm. Tại đây chúng ta thấy phước quả được trổ với ba loại đối tượng khác nhau. Thứ nhất, người bỏ tiền ra phúng điếu đang làm một công việc từ thiện chia sẻ nỗi đau nên được phước. Thứ hai, thân bằng quyến thuộc vì thương hương linh đã biết tận dụng tổng số tiền phúng điếu làm các việc từ thiện hồi hướng cho hương linh, cho nên dầu không phải là tiền của họ, họ có cái công làm và làm đúng cách cho nên được phước. Hương linh là đối tượng mà theo đó thân bằng quyến thuộc mạnh dạn bỏ tiền ra để chia buồn. Nhưng vì họ cho nên á, cái số tiền đó mới được bỏ ra và số tiền đó mới được sử dụng cho việc làm từ thiện. Cho nên dầu không phải tiền của họ, hương linh á, vẫn hưởng được một phần công đức ngang với người bỏ tiền và người làm giúp. Hội tụ ba công đức này đó thì ta lại có thêm một công đức thứ tư. Các mảnh đề bất hạnh, cơ nhỡ, nghèo khó, nhân việc làm từ thiện vừa nêu mà hưởng được một bữa ăn, một phần quà để đỡ lòng và bớt đi cái mặc cảm, nỗi khổ niềm đau do thân phận bèo dạt bê trôi của mình. Ít nhất trong hành động tiếp nhận tiền phúng điếu và sử dụng đồng tiền phúng điếu cho các việc làm chân chính đó, bốn đối tượng được lợi lạc. Do vậy các Phật tử nên tập thói quen đừng mua bông trướng liễn quá tốn nhiều tiền. Tại thành phố Hồ Chí Minh á, các lẵn hoa đẹp có thể lên đến 1-2 triệu đồng. Nhưng nếu chúng ta quy đổi thành tiền bỏ vào bao tơ thì sau cái lễ tang như thế ta có thể có được vài trăm triệu đồng để đi làm từ thiện, rất thiết thực và rất có lợi lạc. Nếu hoàn cảnh gia đình không đến nỗi là bi đát, người thân của người quá cố đừng quan trọng việc chia tiền phúng điếu. Hãy xem đây là cái cơ hội cuối để chúng ta tống tiễn người chết và để thể hiện tấm lòng quý trọng của chúng ta cho họ, cho nên bỏ ra một cái khoản tiền để chia sẻ nỗi đau và làm việc cần làm là rất có ý nghĩa. Có đâu mà phải phân bì rồi chia tiền chia bạc trong lễ phúng điếu, từ tiền phúng điếu là điều không nên. Ta có thể nghèo nhưng không ai nghèo đến độ nếu không có tiền phúng điếu là không sống nổi. Cho nên chuyện nào liên hệ đến người chết ta sử dụng cho người chết, tiền nào liên hệ đến bản thân ta sử dụng cho bản thân, đâu đó sạch rồi để chúng ta không lẫn lộn với nhau. Năm, hộ niệm trong thời gian hoàng linh cữu. Thông thường ở miền Trung, sau khi tắt hơi thở, người chết được tẩn niệm liền trong vòng vài ba tiếng và ngày hôm sau là tống táng. Theo tập tục dân hóa tại Ấn Độ thời Đức Phật và ngày nay cũng thế, thi thể của người chết chỉ được để tối đa là trong vòng 12 giờ đồng hồ thôi, phần lớn là vài ba tiếng, hoàn toàn không có dịch vụ công thọ, không có hòm chôn, không có kèn trống, buồn bã khóc lóc than thở rầu rĩ. Thi thể của người chết được quấn bằng một lớp vải lụa, sau đó được đặt lên trên một cái kiệu gồm có hai thân cây và những lớp vải. 4 cho đến 8 người khiêng tùy theo thi thể nặng hay nhẹ đến nơi con sông gần nhất. Họ dựng dàn quả thiêu khoảng từ nửa khối cho đến một khối gỗ, châm hỏa vào. Trong lễ tống táng hoàn toàn không có phụ nữ và trẻ em, vì họ tin rằng là chị em phụ nữ và trẻ em dễ khóc do bất ước, mà những giọt nước mắt ở cuối cuộc đời của người chết đó sẽ có thể làm cho người chết động lòng mà khó ra đi. Cho nên trong lễ tống táng chỉ có toàn là người nam, rất đơn giản, và 90% chọn giải pháp thiêu. Cho cốt còn lại họ tống xuống dòng sông. Để không còn bất cứ một vết tích gì cho hương linh có thể bám vào và đánh đồng cái vết tích đó là chính mình. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ, cái sâu sắc của nền văn hóa Phật giáo đối với tống táng. Rất tiếc khi đạo Phật truyền sang Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên và những nước khác á, thì cái tập tục này đã bị mất dần cái gốc rễ văn hóa của nó. Đừng nên mê tín rằng chết chôn dưới lòng đất rất lạnh vì nước ngầm ở dưới đất làm cho cơ thể mình bị chìm trong nước và rã thối. Cũng đừng nên mê tín rằng là thiêu rất nóng, mấy nghìn độ chịu không nổi. Cảm giác nóng và lạnh chỉ có mặt khi hoạt động sự sống đang hiện hữu thôi. Còn khi sự sống đã tắt thì không còn các cảm giác như vừa nêu, lấy đâu mà còn có biết và sợ nóng lạnh nữa. Cho nên hãy chọn nghi thức tống táng theo tinh thần Phật dạy là thiêu. Và nếu mạnh dạn nữa, thả toàn bộ tro cốt còn lại đó xuống lòng đất để bón cây. Như vậy là chúng ta phi tang hết toàn bộ các phế tích còn lại của một con người. Trong thời gian hoàng đó thì mỗi ngày tối thiểu là 2 thời kinh mà thân nhân nên thỉnh mời các thầy, các sư cô và bao niệm đến làm lễ. Trước khi làm lễ đó thì thân bằng quyến thuộc phải có mặt đầy đủ, và thầy chủ sám đó có thể sau lễ chia buồn có một bài pháp thoại ngắn từ 15 cho đến 30 phút, nhờ đó hướng dẫn cặn kẽ những điều nên làm, không nên làm trong suốt thời gian tang lễ. Đây là điều rất quan trọng. Các quý Phật tử dầu có quen nhiều chùa cũng đừng nên mời hàng trăm ngôi chùa, hàng trăm tu sĩ làm lễ cầu siêu cho một hương linh, quá uổng công. Chỉ cần một vài tu sĩ là đủ rồi. Dầu không có tu sĩ làm lễ cầu siêu, các hương linh vẫn phải tái sinh theo nghiệp thôi. Đây là quy luật không thể tránh khỏi. Ban hộ niệm là Phật tử cũng đừng nên niệm danh hiệu Phật từ ngày này sang ngày khác, 24/24 không cần thiết. Phần lớn các hương linh đã tái sanh rồi, còn việc tống tán còn lại đó là để chúng ta bày tỏ cái mối quan tâm của chúng ta với những người còn sống thôi. Cho nên tốt nhất trong thời gian này thân bằng quyến thuộc nên làm lễ cúng dường trai tăng ngay sau thời thuyết pháp diễn ra. Nếu hương linh chưa siêu đó có thể cảm nhận được các công đức và phước báo mà người thân đã vì mình và nhân danh mình để làm, từ đó khởi lên cái tâm hoan hỷ tột cùng, và tâm hoan hỷ đó sẽ làm cho hương linh tiếp nhận được nguồn phước báo và công đức từ việc cúng dường đó. Miền Bắc có thói quen cúng dường trai tăng vào tuần lễ thứ năm, miền Nam cúng vào tuần lễ thứ bảy. Nếu quý vị hỏi tại sao như thế thì không có câu trả lời. Một số người mê tín nói rằng là tuần lễ thứ bảy là ngày quyết định định mệnh tái sinh của một kiếp người, đó là phi Phật học. Kinh Địa Tạng có đề cập việc tái sanh diễn ra trễ nhất là 49 ngày. Các tuần thấp như là những cái hoạt động hỗ trợ tâm linh nhằm giúp cho hương linh chưa siêu đó thực tập vô thường vô ngã để nhẹ nhàng ra đi thôi. Cái ngày 49 không phải là cái ngày quyết định tái sinh. Có nhiều hương linh cực thiện cực ác tái sinh liền trong vòng 1-2 giây sau khi tắt hơi thở. Kinh Phật khẳng định thế. Những người liếm tuyết thì có thể tồn tại thêm vài ba ngày, mà nhiều nhất là 49 ngày rồi. Do đó những việc gì cần làm cho hương linh ta làm trong thời gian còn hoàn. Còn nếu vì mệt mỏi không chuẩn bị kịp do thiếu chu đáo, các quý Phật tử có thể cúng dường trai tăng vào tuần thất thứ nhất, tức là sau lễ tóc tán vài ba hôm thôi. Ai có khả năng là đến tuần thứ bảy cúng lần nữa, bằng không á, như đó là đã đủ rồi. Tuyệt đối là không mời kèn trống với những âm thanh buồn thảm. Tuyệt đối không mời khóc thuê khóc bướm như dân hóa tập tục miền Bắc vì trói buộc hương linh. Ta làm đúng với dân hóa tóm tắt của Đạo Phật, đơn giản ít tốn kém, không thiết cúng các đồ mặn, rượu, bia, thuốc lá, thịt, cá, vì không có hương linh nào có thể ăn được những phẩm vật do chúng ta hiến cúng họ. Trong Kinh Tăng Chi đó, Đức Phật đề cập đến việc đó như sau: nếu gieo trồng phước báo ở mức độ trung bình trở lên, sau khi chết người đó tái sanh làm kiếp người, thì tại đây cái phôi thai mới được nuôi sống bởi người mẹ qua cái nhau. Nếu phước báo lớn hơn bình thường sẽ tái sanh về các cảnh giới của chư thiên và Atula, tức làm con người ngoài hành tinh. phước báo về tuổi thọ, chiều cao, vóc dáng, nhan sắc, sức khỏe, trình độ khoa học kỹ thuật và môi trường sống bình an cao hơn là con người trên địa cầu này. Tại đó, hương linh mới này sẽ trở thành một mầm sống mới, được cha mẹ là chư thiên và Atula nuôi. Nếu gieo quá nhiều nghiệp thú tính, phạm pháp, tội lỗi, bước đầu không sám hối, không hồi đầu, thì sau khi chết có thể tái sanh làm các loài động vật, gia súc. Tại đây, người chết đó sẽ trở thành là loài gia súc, thì động vật sẽ được con cái là mẹ chăm sóc, hoặc là phải tự lo cho sự sống của mình tùy theo bản chất của các loài. Đức Phật kết luận: do vậy, dầu tái sanh chư thiên Atula làm con người hay là làm các loài động vật, thì hoàn toàn hương linh không hưởng gì từ sự cúng kiến hết. Trong trường hợp vì cố chấp, liếm tiếp tình yêu, tình cảm, gia tài, sự nghiệp, oán hận, thù hằn, quan trái, hương linh có thể tồn tại một vài ngày. Thì trong trường hợp này đó, việc cúng kính đó, dầu hương linh không hưởng được, nhưng hương linh có thể cảm nhận được. Cái sự cảm nhận đó sẽ làm cho hương linh dễ dàng hưởng ứng những lời hướng dẫn của những người đang làm công tác hộ niệm và người thân. Cúng là thể hiện tình thân, tình thương, lòng tôn kính chúng ta cho người quá cố. Để duy trì văn hóa uống nước nhớ nguồn, cái tình cảm con người với con người, hoàn toàn không có hương linh nào ăn uống được gì hết. Thiết đãi bạn trong tình huống này chỉ làm cho hương linh đó bị gián tiếp gieo nghiệp xấu, đây là nghiệp sát. Cho nên kẻ còn lẳng người mất chẳng những không được lợi lạc, mà còn bị cộng hưởng tiêu cực, ảnh hưởng đến tiêu cực đến tuổi thọ và sức khỏe về sau này. Điều 5: không mở cửa mã sau 3 ngày hay là 7 ngày tống táng. Tập tục mở cửa mã là của Nho giáo, vì họ tin rằng đó người chết sẽ sống vĩnh hằng ở cõi âm, đang khi mấy chục năm ở trên dương thế là tạm bợ thôi. Trong nền văn hóa Phật dạy đó, thì các hương linh phải tái sinh theo nghiệp để tiếp tục trở thành một mầm sống mới. Không có âm phủ dưới lòng đất, các hương linh không thể tồn tại vài năm, vài chục năm, vài trăm năm như các nhà ngoại cảm đã đồn thổi những điều không có sự thật. Tập tục Ai Cập và Trung Quốc đó, tin rằng là họ tiếp tục sống, cho nên đó, để tống táng đó, thì người Ai Cập đã làm kim tự tháp, dưới đế kim tự tháp để rất nhiều ngọc ngà châu báu. Rồi khi mà đưa quan tài của nhà vua được tặng ướp xác vào bên trong, thì đồng lúc ấy phải chôn sống hoàng hậu cung tần mỹ nữ mà nhà vua sủng ái khi còn sống, để dưới âm phủ nhà vua tiếp tục hưởng thụ khoái lạc giác quan với các bà. Do mê tín mà tập tục này trở nên bất nhẫn, bất nhân và sát nhân. Người Trung Quốc đã cải biên, thay vì chôn người thật thì làm hình nộm, thay vì chôn vàng thật đó thì làm giấy vàng mã, thay vì làm nhà thật kim tự tháp thật thì họ làm bằng nhà vàng mã, thế thôi. Như đã nói, các hương linh sẽ không tiếp nhận được, không sử dụng được, không xài được những thứ mà người thân làm cho họ. Đặt giả dụ nếu hương linh tồn tại với âm phủ mà sử dụng được giấy vàng mã đó, thì cha mẹ, ông bà, người thân, bà con chúng ta sẽ trở thành là những kẻ tí hon hết. Cái nhà vàng mã chỉ có 4-5 tấc thôi. Đang khi người Việt Nam có chiều cao trung bình là 1m4, có người cao đến 1m8, 1m9. Làm sao chui vào cái nhà bé xíu đó. Mùa nóng nực, từ tháng 3 cho đến tháng 9, bất cẩn là cháy nhà. Nhà cháy rồi không sử dụng được, chỉ có nước ngồi mà khóc. Cái nhà bằng giấy đốt cháy sạch trơn, lấy đâu mà tiếp tục sử dụng được, mà cứ mê tín tiếp tục đốt, làm ô nhiễm môi trường và gieo cái nghiệp phá phước. Do vì có tiền mà không sử dụng cho các mục đích cao thượng, đốt cháy tiền, cho nên đó, nhân quả này rất xấu. Tiền thật nếu bị rách làm đôi không có giá trị sử dụng nữa, lấy đâu đốt cháy rồi thành tro bụi mà xài được. Hơn nữa đó là tiền dỗ. Rất may là chưa có tòa án nào trên hành tinh này xử tội, cầm tù, trừng phạt những kẻ đã làm tiền giả. Nếu mà có khung hình phạt trong tương lai, tôi đoán chắc rằng là phong tục tập quán mê tín của Trung Quốc và Ai Cập sẽ không tiếp tục tồn tại nữa. Cái khóa lễ hộ niệm của Phật giáo là mong cho linh được siêu thoát, tức là cầu siêu. Cho nên không nên mở cửa mã, không nên rước hương hồn về nhà. Mà Trung Quốc thì mê tín thì họ bày vẽ thế này: khi tống tán đó, thì phải thắp 3 cây hương cao cả 1 mét. Cái đường đó giống như là dẫn đường chỉ lối vậy đó, cho hương linh đi đến cái bộ huyệt. Sau đó thỉnh hương linh về nhà, cũng cầm cái cây nhang đó để cho hương linh thấy đường, như thể là các hương linh bị mù hết vậy. Từ nhà đến nơi làm lễ tống tán, không ai không biết. Con đường nó nằm ở trong miệng của mình, không biết hỏi ra hết à. Mà người ta cứ mê tín, và muốn cho hương linh về nhà được đó, thì phải dùng con gà kéo nó vòng để mở cửa mã thì hương linh mới về được, đó là mê tín. Các hương linh tái sinh, tình trạng tái sinh cũng giống như bóng đèn và ngọn đèn. Bóng đèn, tăng phô, con chuột, công tắc, dây điện giống như thân thể này, dòng điện để cho đèn được phát quang giống như tâm thức. Khi một trong các dụng cụ vừa nêu bị hư, dòng điện mặc dầu có nhưng không thể tạo ra ánh sáng, không vì thế mà chúng ta nói là dòng điện chết đi, mất đi vĩnh viễn. Dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó. Cho nên người tu học Phật không nên tin vào âm phủ. Và do vậy đó, ta lấy những tiền đốt với vàng mã cúng kính tốn kém cho người quá cố, làm công tác từ thiện nhân danh người chết thì lợi lạc rất lớn. Điều 6: không cầu hồn, không rước hồn. Những người mê tín dị đoan thì thường đến là những nơi đồng bóng hay là nhà ngoại cảm để cầu hồn hoặc là áp vong về. Đây là một thể thức hoàn toàn mê tín và không nên, vì đã tốn kém rất nhiều tiền mà chẳng có lợi ích gì cả kẻ còn lẫn người mất. Trong trường hợp chết trong chiến tranh hoặc tai nạn mất tích, thân bằng quyến thuộc là Phật tử không nên nhờ các nhà ngoại cảm tìm kiếm hài cốt, vì cơ thể còn sống này còn chưa quan trọng. Sau khi chết phải trở về với đất nước gió lửa, có đâu mà quan trọng quá tốn kém nhiều tiền. Phần lớn những người nhân danh ngoại cảm nói những lời không có sự thật. Ai nói rằng họ tìm được ông A, bà B, đều là nó khống, không có sự thật. Suốt cả mấy chục năm, biết bao nhiêu nhà ngoại cảm tên tuổi nhất của Việt Nam mà chỉ tìm ra được ông Hà Huy Tập, một nhân vật lãnh đạo đảng nổi tiếng. Cái nguyên tắc tìm hương linh qua hài cốt đó, nó cũng giống như là mình tìm người lạc vậy. Cái lúc mình đó, thông báo trên TV, hàng triệu người coi một lúc, có cái tấm hình để nhìn, nhận dạng, tên tuổi, ngày tháng năm sinh, mà còn không tìm ra được. Đang khi người thân của mình đó, là vô danh tiểu tốt, ai biết đến đâu mà tìm, tìm sâu ra. Mà cứ tin các nhà ngoại cảm nói rằng là hương linh nhập về báo thế này, nhắn thế kia, đó là mê tín không có thật. Việc tìm các hài cốt tập thể là có thể thực hiện được. Năng lực ngoại cảm của một số nhà ngoại cảm đặc biệt có thể cảm nhận được trường sinh học của xương tỏ ra, và họ lý giải bằng nhận thức của họ, đây là xương của con người, vốn khác với xương của các loài động vật, hai chân, bò sát, trên cạn, dưới nước, hoặc là có cánh. Thế thôi. Và điều đó không có nghĩa là họ nói chuyện được với các hương linh. Đó là hai điều hoàn toàn khác biệt, đừng nên lẫn lộn với nhau. Và do vậy chúng ta không rơi vào tình trạng mê tín rằng là sau khi chết hương linh tồn tại dưới cõi âm, dưới âm phủ của một xã hội âm sao du dậy. Có những nhà ngoại cảm mê tín cho rằng đó là các hương linh đó bị què, được các hương linh có hai chân cõng đi, các hương linh già được các hương linh trẻ dìu dắt đi. Cái tình người ở dưới âm phủ còn hơn ở trên dương thế. Đó là những chuyện phi khoa học, phi Phật học. Què hay hai chân là gì chúng ta còn sống. Nhưng mà chết rồi thì làm sao còn cái đó nữa mà què chứ không què. Cho nên không nên tin những thứ này. Công việc mà các Phật tử cần phải làm là cầu siêu. Cầu siêu để giúp cho linh chưa siêu được siêu thoát. Và khóa lễ cầu siêu nào cũng có giá trị như nhau là nhắc nhở hương linh ba nội dung. Thứ nhất, thừa nhận vô thường, năm tháng ngày giờ mà mình chết là một sự thật, không kháng cự nó, không chối bỏ nó, để nhẹ nhàng ra đi. Điều hai, thi thể này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi, để ra đi. Và điều ba, mọi quyến luyến thân quyến là nên cắt đứt. Còn sống thì còn có tình thân, chết rồi đó thì mạnh ai lấy bay, mạnh ai lấy đi, tái sinh thôi. Phải thừa nhận quy luật này để chúng ta không bị díu kẹt trong cảnh giới trung gian. Điều 7, không nên lẫn lộn hiện tượng rối loạn đa nhân cách với ma nhập. Ngày nay trong dân gian người ta đồn thổi hiện tượng ma nhập về báo với người thân, đóng vai thực ra là đúng hơn. Ma nhập Phật á, trong 1 triệu trường hợp chỉ có 1-2 trường hợp thôi. Các trường hợp còn lại là bị rối loạn đa nhân cách, một loại tâm thần quan tưởng xuất hiện trong một số tình huống sức khỏe sau đây. Thứ nhất, mất ngủ. Thứ hai, mệt mỏi. Thứ ba đó là thức khuya. Thứ tư là uống rượu về đêm. Thứ năm là sử dụng ma túy tổng hợp. Thứ sáu là sầu bi u não bất hạnh quá nhiều. Thứ bảy, chị em phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt. Thứ tám là do đi đường xa, cơ thể nó mệt nhoà. Thứ chín là do mê tín gì đó, hoặc là tổng hợp những điều kiện vừa nêu. Những đè nén khổ đau đó đã làm cho thần kinh nó bị rối loạn, dẫn đến tâm thần quan tưởng và tâm thần đa nhân cách. Đa nhân cách là đóng vai nhiều người. Khi đóng vai hương linh nam, khi đóng vai hương linh nữ, khi đóng vai hương linh lớn, khi đóng vai hương linh nhỏ. Và việc đóng vai đó rất nhập vai. Đầu tiên đó là cái người nhập vai đó sẽ rung mình lên và ứng xử thành một con người hoàn toàn khác với con người bình thường của họ, lời nói, điệu bộ, cử chỉ. Rồi sau khi nói những điều cần nói xong rồi đó thì xuất ra, họ run 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 và ngã xuống, mồ hôi đẫm ướt trên cơ thể. Và những điều này đó, nếu không có kinh nghiệm lý giải, ta ngộ nhận rằng đó là hiện tượng ma nhập, mà thực tế chỉ là rối loạn tâm thần đa nhân cách. Ma nhập thật đó, chúng ta chỉ cần hỏi ba thông tin là biết. Thứ nhất, số điện thoại của cha mẹ người thân là gì? Thứ hai, mộ huyệt kế bên mộ huyệt của hương linh tên tuổi gì, màu sắc như sao, như thế nào? Thứ ba, có thể kể lại một vài dữ liệu mà chỉ có người được kể và người chết đó là biết thôi, không có ai biết. Thứ tư, ta hỏi bất kỳ ở trong túi áo của mình có bao nhiêu tiền, mã số series trên tiền đó là bao nhiêu. Nếu là hương linh thật, trả lời chính xác trong vòng 2-3 giây. Nếu là rối loạn đa nhân cách đó, thì họ liếc qua, liếc tới, liếc lui, đánh trống lảng, nói tào lao, nói bà sàm xí đế, nói những chuyện mà người ta nghe không biết nói cái gì. Đó là tâm thần. Thì lúc đó đó, người thân hãy vỗ vai người bị rối loạn đó để giúp cho họ quay trở về với hiện thực. Đừng hỏi hương linh tên gì, chết ở đâu, chết như thế nào, có nguyện vọng gì không. Vì càng hỏi như thế, cái rối loạn tâm thần này làm cho người đó ứng xử như là một con ma. Rồi họ sử dụng các dữ liệu được nghe, thấy, biết nhào nắn lại thành một câu chuyện, làm cho chúng ta có cảm giác là nó trúng được một vài việc gì đó, rồi tự đọc tin rằng đó là hương linh, để ngăn chặn sự phát triển của loại bệnh này. Sự năng đỡ của người thân trong gia đình để làm cho người đó đó có một lối sống năng động, tích cực, lạc quan, yêu đề, khỏe mạnh, thì từ đó về sau sẽ không còn bị vướng vào chúng mình này nữa. Chậm trễ và lạm dụng vào điều đó sẽ có thể dẫn đến tâm thần thật trong tương lai. Kính thưa các quý Phật tử, những điều chúng tôi vừa trình bày về hậu niệm và tống tán dựa vào kinh điển Phật dạy và nền văn hóa truyền thống của Đạo Phật tản đột, hoàn toàn không mang tính tư biện. Có thể nó rất khác với những gì mà các quý vị đã nghe từ các băng giảng, từ các giảng đường trên Internet, thì đó cũng là chuyện bình thường thôi. Chúng tôi nói những điều cần nói và nó có sách mách có chứng, chứ không có nói tư biện. Và rất mong các quý Phật tử đừng rơi vào các nỗi sợ hãi để chúng ta không trở thành nạn nhân của vô minh. Nhờ đó không tiền mất, không tật mang, và giải quyết các vấn đề bệnh chết tái sinh một cách rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Sau khi chết, các hương linh đều phải tái sinh theo nghiệp. Đó là quy luật. Và chết không phải là dấu chấm cuối cùng của một kiếp người. Theo Phật giáo, sự sống giống như một đường dài vô tận. Mỗi một kiếp sống vài chục năm giống như là một điểm trên con đường dài vô tận đó. Có khi đó, ta đóng vai ông, có khi đóng vai cha, có khi đóng vai con, có khi đóng vai cháu, có khi đóng vai người thân, có khi đóng vai người dân. Ở kiếp nào, khi đóng vai nào thì ta phải nhập với cái vai đó. Nếu thân mà quyến thuộc, thương nhau, lo cho nhau, hạnh phúc với nhau, thì người ông chết ngay thời điểm mà con hoặc là cháu trong gia đình mang thai đó, thì cái cơ hội tái sanh làm cháu ở trong họ tộc là rất cao. Ta có thể đánh giá bằng các cái biểu hiện thống nhất về cá tính. Ví dụ như một người bà trong gia đình có thói quen chải đầu không giống ai, mà một cái cô bé sinh ra trong vòng 10 tháng cho đến 12 tháng sau khi người bà đã chết mà có cách chải đầu cũng y như vậy, đang khi chưa từng chứng kiến cái cách chải đầu đó một lần nào, thì chúng ta thấy là cái nhân cách này nó được nhân bản ở kiếp trước và kiếp sau. Đó là một người thôi, mà với hai thân, tiền thân và hậu thân. Đó là chuyện xảy ra thường xuyên ở các gia đình. Ở vai nào chúng ta đóng vai đó. Trước đó một năm, cô ấy là một người bà, người mẹ trong gia đình, thì ta phải xưng với người bà đó là bằng bà và con, hay là mẹ và con. Sau một năm trở thành một cô bé thì ta xưng á, người đó là con của mình. Đó là một quy luật và là đạo đức phải. Thì nói vài điều như vậy để chúng ta hình dung rằng đó là những điều mê tín đồn đại trong dân gian là không có thật. Kính chúc tất cả các quý Phật tử được an lành trong chính pháp và hành tâm trong cuộc đời. Lưu tiện đây chúng tôi rất mong các quý Phật tử đó nỗ lực đi chùa nhiều hơn. Chùa Pháp Bảo được xây dựng tạm thời rất là khang trang và trang nghiêm. Một vài năm sau đó thì cái chánh điện chính thức và giảng đường lớn sẽ được hình thành. Chùa xây dựng mà thiếu sự tu học của các quý Phật tử thì sự đóng góp nó sẽ không lớn. Và Đại Đức Thích Trí Chơn, chủ trì của chùa Pháp Bảo, là một người rất xứng đáng để quý vị nương tựa tu học. Cho nên thầy kêu gọi tất cả các vị hãy quay trở về chùa Pháp Bảo và khích lệ người thân, nhất là con cháu thanh thiếu niên, đến tu học ở chùa nhiều hơn. Được như thế thì công đức đến với bản thân và gia đình của mình. Bây giờ thì kính mời tất cả hồi hướng để đón nhận chương trình văn nghệ rất đặc sắc của các văn nghệ sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh.